Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 1 tháng 3 năm 2015, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, mùng 1 tháng 3, Chủ nhật thứ hai mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 14. Những chia rẽ giữa các nhà cầm quyền Do Thái về Chúa Giê-xu, phần tiếp theo. Các nhà cầm quyền tôn giáo ở Jerusalem đã không nhất trí với nhau về cách xử sự đối với Chúa Giê-xu. Nhóm Pha-ri-sêu dọa khai trừ những ai đi theo người. Với những ai sợ rằng mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta. Thượng tế Ca-i-pha đã đề nghị bằng lời tiên tri. Các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Thượng hội đồng tuyên bố Chúa Giê-xu đáng phải chết vì tội nói phạm thượng, nhưng vì đã mất quyền tuyên án tử hình, nên họ đã nộp Chúa Giê-xu cho người Roma và tố cáo người về tội nổi loạn chính trị. Điều đó khiến cho người bị liệt đồng hàng với Ba-ra-ba, một người bị tống ngục vì một vụ bạo động. Các thượng tế cũng đưa ra những lời đe dọa mang tính chất chính trị để buộc quan Phi-la-tô kết án tử hình Chúa Giê-xu. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 596. Mùng 2, thứ 2. Mùng 3, thứ 3. Mùng 4, thứ 4, Thánh Casimiro. Mùng 5, thứ 5 đầu tháng. Mùng 6, thứ 6 đầu tháng. Mùng 7, thứ 7 đầu tháng, Thánh nữ Perpetua và Thánh nữ Felicita tử đạo. Mùng 8 tháng 3, Chúa nhật thứ 3 mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa nhật. Chúa nhật thứ hai mùa chay năm B.
Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước Bà Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải vâng nghe con yêu dấu của Chúa. Xin lấy lời hằng sông nuôi dưỡng đức tin của chúng con. Nhờ vậy, cặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng để nhìn thấy vinh quang Chúa tỏ hiền trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách sáng thế. Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: Abraham, Abraham. Ông đáp lại: Dạ, tôi đây. Chúa nói: Ngươi hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria. Ở đó, ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi ta sẽ chỉ cho ngươi. Khi hai người đến nơi Chúa đã chỉ, Abraham làm một bàn thờ và chất củi lên, rồi trói Isaac lại, đặt lên bàn thờ trên đống củi. Abraham giơ tay lấy dao để sát tế con mình. Bấy giờ Thiên Thần Chúa từ trời gọi ông rằng: Abraham, Abraham. Ông thưa lại: Dạ, tôi đây. Người nói: Đừng giết con trẻ và đừng động đến nó, vì giờ đây ta biết ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng đứa con duy nhất cho ta. Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng mình có con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây. Abraham liền bắt nó và tế lễ thay cho con mình. Thiên Thần Chúa gọi Abraham lần thứ hai và nói rằng: Chúa phán, ta thề rằng, vì ngươi đã làm điều đó, ngươi không từ chối dâng đứa con duy nhất của ngươi cho ta, nên ta chúc phúc cho ngươi. Ta cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, như các bãi biển. Miêu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thành của quân địch, và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ ngươi, vì ngươi đã vâng lời ta. Đó là lời Chúa.
Và ơn Chúa.
Tôi đã tin cậy ngay cả trong lúc tôi nói, tâm thân tôi trong phần khô cực. Trước mặt Chúa thật là quý hoa, cái chết của những bậc thánh nhân ngài.
Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh.
Ôi lạy Chúa, tôi là tôi tơ Chúa, tôi là tôi tơ ngài, con trai của nữ tỳ ngài. Ngài đã bê gánh xiềng xích cho tôi, tôi sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa.
Tôi sẽ tiến đi Chúa thiên nhang Chúa trong miền đất của nhân sinh.
Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa trước mặt toàn thể dân Ngài, trong nơi hành lang nhà Chúa, ở giữa lòng ngươi, Jerusalem hỡi.
Tôi sẽ tiến đi Chúa thiên nhang Chúa trong miền đất của nhân sinh.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính con mình, nhưng lại phó thác con vì tất cả chúng ta. Há người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự, cùng với con của người sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ Chúa chọn? Chính Chúa là đấng làm cho nên công chính. Ai sẽ kết án? Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa, cũng đang biện hộ cho chúng ta. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Từ trong đám mây sáng chói, có tin Chúa Cha phán rằng, đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng với người lên núi cao. Và người biến hình trước mặt các ông, và áo người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết. Không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Elia cùng Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ, Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng tôi được ở đây thì tốt lắm. Chúng tôi xin làm ba liều, một cho Thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó, một đám mây bao phủ các ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi con người từ cõi chết sống lại. Và các ông tuân giữ lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau, từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì? Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, vì sao cứ vào Chủ nhật thứ hai mùa chay thì giáo hội lại cho chúng ta đọc bài phúc âm nói về việc Chúa biến hình trên núi? Vì sao vậy? Thưa, là vì giáo hội muốn cho chúng ta thấy vinh quang của Thiên Chúa, cho chúng ta thấy cùng đích đời mình, để chúng ta vững bước hơn trên con đường trở về với Chúa. Vì quả thật, cuộc đời của chúng ta sẽ không dừng lại ở đau khổ, thập giá và cái chết, nhưng là ở vinh quang, hạnh phúc và phục sinh. Hãy quay lại, hướng nhìn về phía ánh sáng vinh quang của Chúa, hãy trở về với Chúa. Đó là lời kêu gọi của mùa chay. Người ta thường ví danh vọng rồi tiền tài như một chiếc bóng mà ta theo đuổi hoài, cũng không bao giờ nắm bắt được. Chúng ta càng theo đuổi thì nó càng bỏ chạy, nó càng bỏ chạy thì thì ta càng khát mong, và càng khát mong thì càng theo đuổi. Và cứ thế, vì lòng tham thì vô đáy. Vậy ta phải làm sao đây? Thưa, ta phải quay trở lại, hãy dừng lại, quay mặt lại và hướng nhìn về ánh sáng mặt trời. Hãy nhìn về cùng đích vinh quang của cuộc đời mình. Hãy tiến bước về hướng mặt trời vinh quang, về ánh sáng của Chúa, để đạt đến cùng đích đời mình. Và đặc biệt, khi ta càng tiến bước về ánh sáng mặt trời vinh quang, thì chiếc bóng sẽ tự nhiên theo ta. Đừng đặt danh vọng tiền tài vật chất làm cùng đích cho đời mình, nhưng hãy đặt Chúa làm cùng đích cho đời mình. Một khi ta càng tiến bước về Chúa, thì mọi thứ sẽ theo chúng ta. Vì vậy, chẳng lạ gì, cứ vào ngày mùng một Tết, thì chúng ta luôn được nghe Chúa Giêsu dạy. Đừng lo lắng về cơm ăn, áo mặc, về mọi thứ. Nhưng trước hết, hãy lo tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính. Còn tất cả những thứ khác, Thiên Chúa sẽ ban thêm cho. Vì vậy, hãy thay đổi trở về, tiến bước về ánh sáng mặt trời vinh quang mà Chúa Giêsu đã mặc khải cho các môn đệ và cho mọi người chúng ta trong bài phúc âm hôm nay. Đó là một cuộc hành trình phải thay đổi nhưng không hề dễ dàng. Nhưng chúng ta thấy, trong cuộc sống hàng ngày, vì một mục đích nào đó, người ta cũng thường buộc phải thay đổi lối sống của mình. Vì muốn giữ được công việc làm ăn, một người công nhân hay một viên chức buộc phải thay đổi cách thức làm việc của mình sao cho đúng với ý của ông chủ hay đúng với ý của sếp. Vì muốn có một thân hình đẹp, một cô gái hay một người mẫu cũng phải thay đổi thói quen ăn uống của mình. Hay vì muốn làm vui lòng người yêu, nhiều bạn trẻ cũng phải sẵn sàng thay đổi những thói quen như hút thuốc, như uống rượu, hay sẵn sàng thay đổi cả ngoại hình, tóc dài và tóc ngắn và tóc dài, làm sao cho vừa lòng người mình yêu. Nói chung, để đạt được một mục đích cao cả, thì con người cũng buộc phải thay đổi một vài điều trong cuộc sống, mặc dù sự thay đổi đó họ không thích. Thì cũng vậy, trong đời sống thiêng liêng, đặc biệt là mùa chay, để đạt được hạnh phúc nước trời, thì mỗi người chúng ta cũng cần phải thay đổi, cần biến đổi đời sống của mình để trở về với Chúa, thờ Chúa cho phải đạo. Người xưa cũng bảo, có thờ thì mới có thiên, có kiêng, có cử thì mới có lành. Chúng ta không thể được Chúa nhậm lời nếu chúng ta vẫn cứ lơ là trong việc tham dự thánh lễ, đọc kinh thờ phượng Chúa. Và chúng ta cũng không thể nói biến đổi trở về, muốn nhận ơn lành của Thiên Chúa mà chúng ta không kiêng không cử gì. Hãy kiêng cử. Ma quỷ không cám dỗ chúng ta bằng những cám dỗ lớn, nhưng bằng những cám dỗ nho nhỏ hàng ngày. Rồi từ từ nó đưa chúng ta xa lìa Chúa. Thánh Francisco Assisi đã nói, nếu anh em để cho ma quỷ nắm được một sợi tóc thôi, thì rồi nó sẽ nuốt chửng cả linh hồn và thân xác của anh em. Nhưng ngược lại, thưa quý ông bà và anh chị em, những thói quen tốt cũng bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Ngày xưa, người ta muốn xây cầu băng qua một vực thác hay một vực sâu nào đó, thì bằng cách trước hết người ta thả một chiếc diều từ bên này sang bên kia, rồi người bên kia sẽ nhận được sợi dây diều bé xíu. Và từ sợi dây diều bé xíu đó, người ta sẽ kéo qua được một sợi dây to hơn chút xíu. Và từ sợi dây to hơn chút xíu đó, người ta sẽ kéo qua được những sợi dây to hơn chút xíu nữa. Và cứ thế, người ta sẽ kéo qua được những sợi cáp lớn, nối liền hai bờ vực hay hai thác ghềnh. Tất cả đều bắt đầu bằng chỉ bằng một sợi dây diều rất nhỏ và mong manh. Mọi sự cố gắng trở về với Chúa cũng bắt đầu từ những tâm tình nho nhỏ, những kiên cử, những cố gắng nho nhỏ. Rồi từ từ, với ơn Chúa giúp, chúng ta sẽ được thanh tẩy từ từ mỗi ngày một ít để trở nên một con người tự do đích thực, sống hạnh phúc vui tươi, để tiến bước về ánh sáng vinh quang muôn đời mà Thiên Chúa dành sẵn cho mỗi người chúng ta. Amen. Xin mời quý ông bà anh chị em đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đầu bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Pôncio Pilato, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Hiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, Chúa Giêsu biến hình để củng cố niềm tin của các tông đồ trước mầu nhiệm thương khó và làm vững lòng các Kitô hữu ở mọi thời trong hành trình đức tin đầy thử thách. Với niềm tin tưởng cậy trong, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin.
Chúa Giêsu đưa ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng với người lên núi cao. Xin cho các tín hữu ý thức về giá trị và lợi ích của những ngày tĩnh tâm mùa chay để tích cực tham dự, hầu nhận được nhiều ơn Chúa mà đổi mới cuộc đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Thầy, chúng tôi ở đây thì tốt lắm. Xin cho các tu sĩ luôn nhiệt thành cầu nguyện và hân hoan sống ba lời khuyên phúc âm, để đời sống của họ ngày càng làm cho hình ảnh Đức Kitô tỏa sáng trước mặt mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Tôi sẽ tiến đi trước Thiên Nhan Chúa, hiệp cùng Đức Thánh Cha. Xin cho sự đóng góp của người phụ nữ vào đời sống của Hội Thánh ngày càng được đánh giá cao. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chỉ còn mình Chúa Giêsu ở với các ông. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta nhờ siêng năng tham dự bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể, ngày càng xác tín vào sự hiện diện yêu thương của Chúa trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa đã ban tặng con Chúa để cứu độ chúng con. Xin giúp chúng con luôn yêu mến và lắng nghe lời Người, để như Đức Kitô, chúng con cũng trở nên những người con yêu dấu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ mời tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hứa cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chớ gì của lễ này đem lại cho chúng con nguồn ơn tha tội và thanh hoa, hầu chuẩn bị hồn xác chúng con và toàn thể tín hữu được xứng đáng mừng lễ vượt qua. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thần là chính đáng.
Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo, và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Sau khi cho các môn đệ biết Người sẽ chịu chết, thì trên núi thánh Người đã bày tỏ vinh quang của Người cho các ông. Nhờ lề luật và các ngôn sư làm chứng, Người đã cho các môn đệ hiểu rằng phải trải qua đau khổ mới có thể đạt tới vinh quang phục sinh. Vì thế, cùng với triệu thần thiên quân, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng nâng ngời đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Người Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha thì đến, ý Cha thể hiện nơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con sai trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho mọi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa, xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Cao siêu là tình yêu Chúa, vượt trời cao sông dài biển rộng, là tình yêu khiến trao thân mình để toàn dân được ơn cứu rỗi. Vì yêu, Ngài vâng lời thanh ý Chúa Cha, chết treo trên thập giá và trở nên hy lễ tình yêu. Ôi cao siêu là tình yêu Chúa, đã đoái thương đến phận thấp hèn. Dù đời con bao phen yếu đuối, nhưng Ngài vẫn chọn con. Ôi bao la tình yêu của Ngài, một tình yêu vượt mọi tình yêu, trọn đời con tin hiến dâng Ngài để đền đáp tình Ngài yêu con. Ôi cao siêu là tình yêu Chúa, vượt trời cao sông dài biển rộng, là tình yêu khiến trao thân mình để toàn dân được ơn cứu rỗi. Ngài vâng lời thanh ý Chúa Cha, chết treo trên thập giá và trở nên hy lễ tình yêu. Con ngân vang bài ca cảm mến, tình Chúa thương con chẳng bến bờ, một đời con tình yêu phó thác nơi Ngài xuống hồng ân. Bao ơn thiêng Ngài xuống trên con, để đời con chọn niềm tin yêu, quyền trở nên nhân chứng giữa đời bằng cuộc sống thắm nồng yêu. Tình yêu Chúa, vượt trời cao sông dài biển rộng, là tình yêu khiến trao thân mình để toàn dân được ơn cứu rỗi. Ngài vâng lời thánh ý Chúa Cha, chết treo trên thập giá và trở nên nghi lễ tình yêu.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa đã cho chúng con được vinh dự rước mình và mâu thanh Đức Kitô là bi tinh nhiễm màu cao ca. Chúng con xin chân thành cảm tạ vì Chúa đã cho chúng con được nếm thử phúc lộc trên trời ngay khi còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và ơn cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Thánh Giuse, bình yên trên đời diệu quang. Người được Thiên Chúa phong ban phước lộc cao sang. Nhớ khi sanh tiền, Cha đã giữ gìn thành thân. Giáng xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian. Mừng lạy Cha chi nhân chi lành là bạn thân. Sống trên nơi trần ai, người hằng chiêm ngắm tôn nhan Chúa Trời ngôi ai, dám xin Cha lành cho chúng con thầy ở thế, vững tin không rời và yêu Chúa không hề phai. Mừng lạy Cha chi nhân chi lành là bàn thành sanh đức nữ. Nhân Đức Cha rằng người soi chiếu muôn nghìn đời, nguyện cho con nói dấu người liền, để sau được vinh phúc vô biên.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Thân mến, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 22 tháng 2 vừa qua với hơn 40.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quảng diễn ý nghĩa mùa chay như một mùa chiến đấu và Ngài tặng các tín hữu tập sách nhỏ giúp sống mùa chay. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Anh chị em thân mến, mến chào anh chị em.
Mercoledì scorso, con il rito delle ceneri, è iniziata la Quaresima. E oggi è la prima domenica di questo tempo liturgico che fa riferimento ai 40 giorni trascorsi da Gesù nel deserto dopo il battesimo nel fiume Giordano.
Thứ tư vừa qua, với nghi thức bỏ trò, mùa chay đã bắt đầu và hôm nay là Chủ nhật thứ nhất của mùa phụng vụ, gợi lại 40 ngày Chúa Giêsu trải qua trong hoang địa sau khi chịu phép rửa nơi sông Giô-đan. Thánh Ma-cô đã viết trong tin mừng hôm nay rằng Thánh Linh thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và người ở lại trong hoang địa 40 ngày chịu Sa-tan cám dỗ. Người ở với các dã thú và các thiên thần hầu hạ người. Ma-cô chương 1 câu 12 đến câu 13. Với những lời này, Thánh sử tin mừng mô tả cuộc thử thách Chúa Giêsu tự nguyện đương đầu trước khi khai mạc sứ vụ cứu thế. Đó là một thử thách, từ đó Chúa chiến thắng vinh hiển và chuẩn bị người loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Trong 40 ngày cô tịch, người đương đầu với Sa-tan giáp lá cà, người vạch trần những cám dỗ và đã chiến thắng hắn. Và trong người, tất cả chúng ta đều chiến thắng, nhưng mỗi người chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ chiến thắng ấy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Giáo hội nhắc nhớ cho chúng ta mầu nhiệm ấy vào đầu mùa chay, vì mầu nhiệm ấy mang lại cho chúng ta viễn tượng và ý nghĩa của mùa này là một thời kỳ chiến đấu. Trong mùa chay, ta phải chiến đấu, một thời kỳ chiến đấu tinh thần chống lại thần dữ. Và trong lúc chúng ta tiến qua hoang địa mùa chay, chúng ta hướng nhìn về lễ phục sinh là chiến thắng chung kết của Chúa Giêsu chống lại ma quỷ, chống lại tội lỗi và chống lại sự chết. Đó chính là ý nghĩa Chúa nhật thứ nhất mùa chay này. Chúng ta quyết liệt lên đường theo Chúa Giêsu trên con đường dẫn đến sự sống, như Chúa Giêsu, những điều người đã làm và đồng hành với người. Con đường Chúa Giêsu tiến qua hoang địa. Hoang địa là nơi ta có thể lắng nghe tiếng Thiên Chúa và tiếng nói của kẻ cám dỗ. Trong sự ồn ào huyên náo, ta không nghe được tiếng ấy mà chỉ nghe thấy những tiếng nói hời hợt. Trái lại, trong hoang địa, chúng ta có thể đi xuống chiều sâu, nơi quyết định thực sự về vận mệnh của chúng ta, sống hay chết. Nhưng làm sao chúng ta nghe thấy tiếng Chúa? Thưa, chúng ta nghe thấy trong lời của Ngài. Vì thế, điều quan trọng là biết Kinh Thánh, nếu không, chúng ta sẽ không biết cách đáp trả những mưu mô của ma quỷ. Và ở đây, tôi muốn lặp lại lời khuyên rằng, mỗi người hãy đọc tin mừng, suy niệm một chút, chừng 10 phút thôi, và luôn mang theo sách tin mừng trong túi, trong sắc. Nhưng luôn để sách tin mừng trong tầm tay. Hoang địa mùa chay giúp chúng ta chống lại những điều trần tục, những thần tượng, giúp chúng ta đi tới những chọn lựa can đảm phù hợp với tin mừng và củng cố tình liên đới với anh chị em chúng ta. Vậy, chúng ta hãy đi vào hoang địa không chút sợ hãi, vì chúng ta không lẻ loi. Chúng ta ở cùng Chúa Giêsu với Chúa Cha và Chúa Thánh Linh. Đúng hơn, cũng như trường hợp Chúa Giêsu, chính Thánh Linh hướng dẫn chúng ta trong hành trình mùa chay, chính Chúa Thánh Linh đã ngự xuống trên Chúa Giêsu và là đấng được ban cho chúng ta trong phép rửa tội. Vì thế, mùa chay là thời điểm thuận tiện giúp chúng ta ngày càng ý thức hơn về điều Chúa Thánh Linh mà chúng ta lãnh nhận trong phép rửa, đã và có thể làm trong chúng ta. Và vào cuối hành trình mùa chay, trong đêm vọng phục sinh, chúng ta có thể canh tân giao ước phép rửa và những quyết tâm từ đó mà ra với ý thức mạnh mẽ hơn. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, xin Đức Thánh Trinh Nữ là mẫu gương về sự ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Linh, giúp chúng ta để cho mình được Ngài dẫn dắt, Ngài là đấng luôn làm cho mỗi người chúng ta trở nên một thụ tạo mới. Đặc biệt, tôi phó thác cho mẹ tuần tĩnh tâm của tôi bắt đầu từ chiều Chúa Nhật hôm nay và các cộng sự viên của tôi trong giáo triều Roma cùng tham dự. Tôi xin anh chị em tháp tùng chúng tôi bằng lời cầu nguyện. Xin anh chị em hãy cầu nguyện để trong hoang địa này chúng tôi có thể lắng nghe tiếng Chúa Giêsu và sửa chữa những khuyết điểm để đương đầu với những cám dỗ hàng ngày tấn công chúng tôi. Vì thế, tôi xin anh chị em tháp tùng chúng tôi với lời cầu nguyện của anh chị em. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha theo các ý chỉ nói trên, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunc habet Maria,
concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Vici secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam questum Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona ei Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Nunque tu squense.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci cedum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Kế đó là phần chào thăm và tặng sách. Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha đã chào thăm các gia đình, các nhóm giáo xứ, hội đoàn và tất cả các khách hành hương. Ngài cũng loan báo sáng kiến trao tặng các tín hữu tập sách nhỏ bỏ túi với tựa đề "Bạn hãy gìn giữ con tim". Đức Thánh Cha nói:
"Questo libretto raccoglie alcuni insegnamenti di Gesù e i contenuti essenziali della nostra fede, come ad esempio i 7 sacramenti, i doni dello Spirito Santo, i 10 comandamenti, le virtù, le opere di misericordia, eccetera."
Tập sách nhỏ này chứa đựng một số giáo huấn của Chúa Giêsu và những nội dung thiết yếu của đức tin chúng ta, chẳng hạn như 7 bí tích, các ơn của Chúa Thánh Linh, 10 giới răn, các nhân đức và các công việc từ bi, hay còn gọi là thương người 7 mối. Bây giờ, những người thiện nguyện sẽ phân phát các tập sách này, trong đó có nhiều người vô gia cư đến đây hành hương. Những người túng thiếu cũng là những người trao cho chúng ta sự phong phú lớn lao này, sự phong phú của đạo lý chúng ta. Mỗi người anh chị em hãy nhận lấy cuốn sách nhỏ này và mang theo mình như một trợ lực để hoán cải và tăng trưởng tinh thần luôn khởi hành từ con tim. Được biết, cuốn sách bỏ túi Đức Thánh Cha tặng dày 30 trang với tựa đề "Bạn hãy gìn giữ tâm hồn" và tiểu đề là "Đức Giáo Hoàng sống mùa chay như thế nào". Ngay trang đầu tiên, Đức Thánh Cha mô tả chương trình mùa chay. Chúng ta phải trở thành những tín hữu Kitô can đảm, thực hành điều chúng ta tin. Ngài nhắn nhủ các tín hữu hãy quan tâm đến việc huấn luyện con tim, làm cho nó trở nên giống trái tim của Chúa Giêsu vị mục tử nhân lành. Hình bìa của cuốn sách in lại bức bích họa trong hang toại đạo Thánh Callisto, diễn tả Chúa Giêsu đang vác con chiên trên vai, và có hai con chiên khác ngoái đầu hướng về Chúa. Trong mùa chay, vang vọng mỗi năm lời mời gọi hoán cải từ con tim, nơi diễn ra những chọn lựa cụ thể thường nhật giữa sự thiện và sự ác, giữa những gì là phàm tục với tin mừng, giữa dửng dưng và chia sẻ, giữa thái độ khép kín ích kỷ và sự cởi mở quảng đại đối với Thiên Chúa và tha nhân. Đức Thánh Cha nhắc đến lời nguyện trong sứ điệp mùa chay năm nay, Ngài đã cho phổ biến rằng, lạy Chúa, xin làm cho trái tim chúng con nên giống trái tim Chúa. Được như thế, chúng ta sẽ có một con tim mạnh mẽ và từ bi, tỉnh thức và quảng đại, không để cho mình bị khép kín, không rơi vào hố sâu là hoàn cầu hóa sự dửng dưng.
Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 22 tháng 2 vừa qua của Đức Thánh Cha Francisco với 40.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Trần Đức Anh thực hiện từ Roma. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.